Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bao đời còn tâm tối than đắng si mê hoài, con thành tâm sám hối tội lỗi con tạo ra. Với trái tim vì tha, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen, vượt thoát cơn ưu phiền. Bao năm lênh đênh chìm nổi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh được mất khổ đau triền miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm, gieo câu yêu thương từ ai đến nơi vực sâu. Thêm câu nam mô thường biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Thích Đàm Quán trụ trì chùa Đình Quán, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Một cơ duyên gián đoạn một thời gian, và chúng tôi được nhận lời thỉnh mời của sư trụ trì khi chúng tôi đang ở miền Bắc. Tức là chương trình giảng của chúng tôi đã được sắp xếp trước cả tháng rồi, nhưng mà sư thứ nhất là chỗ thâm tình thì sư mới ngỏ lời cầu thỉnh chúng tôi. Rồi chúng tôi sẽ cô, chúng tôi không biết bố trí buổi giảng vào chỗ nào nữa hết, chỉ còn có một buổi sáng hôm nay là chúng tôi còn trống một khoảng thời gian cho ngày Chủ Nhật. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là ngày chúng tôi sẽ đi chuyến bay vào Nam trong buổi trưa hôm nay, nên sáng hôm nay chúng ta nói chuyện sớm hơn những bữa khác một tí xíu. Những lần sau chúng ta sẽ có một lịch giảng cố định hơn. Cho nên hôm nay chúng ta có lẽ là buổi nói chuyện nó sẽ gói gọn trong một giờ đồng hồ đổ lại. Thì điều này mong đạo tràng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái phương pháp tu tập, hay gọi là tông phái tu tập. Thiền cũng có, tịnh cũng có, và mật tông cũng có. Và hầu như chùa Đình Quán là nơi quy tụ cả ba pháp môn đó có hết. Sư trụ trì nói với chúng tôi rằng là con tổ chức tu tịnh độ thì cũng có độ gần 200 Phật tử, mà tổ chức tu mật tông cũng chừng đấy, rồi tổ chức tu thiền cũng chừng đấy người. Phật tử mình ở đây tu rất là khéo, một người tu ba pháp môn có hết luôn. Nhưng thực sự ra ba pháp môn đó nó đều có chung một điểm chung, đó là gì? Không phải riêng ba pháp môn đó, tất cả pháp môn của Đức Phật nói đều có chung một điểm, đó là gì? Mình tu mình cầu cái gì ạ? Cầu hạnh phúc, cầu giải thoát, có đúng không ạ? Quý vị có cầu mong giải thoát không? Có không? Nhưng mà cầu mong thì không giải thoát được. Càng cầu là càng không giải thoát. Vì sao như thế? Cầu tức là còn tham. Còn tham và còn mong cho nhanh được. Mình tu mãi mà không thấy được cái gì hết, thì mình cầu cho nó có. Cầu có tức là gì? Muốn cho nó nhanh. Mà muốn nhanh tức là sẽ không được. Giống như một người, một cái buồng chuối nó ra quả ngoài vườn đó, Hay đơn giản dễ nhận thấy nhất là một cái trứng gà mà con gà mẹ nó ấp khoảng bao nhiêu ngày nó mới nở thành con gà con ạ? Bao nhiêu ngày? 20 đến 21 ngày. Nói chung từ khoảng 18 đến 21 ngày nó sẽ nở ra một con gà con. Bây giờ mình không biết là bao nhiêu ngày nó nở hết. Cho nên là mình thấy nó ấp cả tuần, cả 15 ngày mà chưa thấy nó nở. Mình phải làm sao? Lấy cái trứng mình đập ra nó có con gà con không? Cũng không có. Nếu một con gà mái nó ấp đúng kiểu, ấp đúng thời, tức là một ngày một con gà nó phải ấp bao nhiêu giờ đồng hồ đó, và cái nhiệt độ của cái tổ đó đó nó phải đảm bảo nhiệt độ là bao nhiêu độ thì nó mới nở. 18 cho đến 21 ngày trong khoảng đấy nó sẽ nở ra một con gà con. Mình tu cũng thế, mình tu cũng phải đúng pháp, đúng thời và phải có thời gian nữa. Thời gian là một thứ rất là quan trọng, người tu cũng phải biết chờ đợi nữa. Không thể tu một ngày là có thể thành Phật, và cũng không thể một bước là lên tới trời, cũng không thể một bước mà đi về Tây Phương được. Điều đó không thể được. Nhưng mà bình thường là gì? Thầy dạy cho con pháp môn gì mà nó tu nó dễ dễ mà nó nhanh thành chánh quả, có như thế không? Mình thường là như thế. Cuộc đời mình rất, mình mong muốn là xã hội bình đẳng, nhưng mà ẩn sâu trong mỗi con người mình là gì? Là mình có sự thiên vị. Mình có sự thiên vị. Thiên vị cho ai? Cho bản thân mình. Có đầy đủ nhân duyên phước báo, đầy đủ ngày, đầy đủ giờ thì nó sẽ thành tựu. Không thể nào mà tu ít mà hưởng nhiều. Không có đó. Một buồng chuối nó ra thì phải là tầm hơn một tháng, tùy theo loại. Có những loại hơn một tháng, có những loại phải hai tháng thì nó từ lúc nó ra hoa và đến lúc nó quả và nó chín phải tầm hai tháng. Trong khoảng đấy, từ một tháng rưỡi đến hai tháng phải có khoảng thời gian đấy. Mà cây chuối đó phải được bón phân, được tưới tẩm nước và có ánh sáng mặt trời đầy đủ, nó mới thành tựu được. Đầy đủ điều kiện và phải có thời gian mới thành tựu được. Không có cái chuyện gì mà tu bữa tu ngày mà có được hết. Không có đâu. Giống như cái cây cột này, nó đang có màu nâu đen. Nó đang có màu nâu đen. Và người ta đã sơn lên cây cột này rất nhiều lần. Dùng cỏ sơn lên rất nhiều lần. Người ta tốn khoảng một ngày để sơn cây cột này. Bây giờ mình chùi nó ra cho nó trắng lại giống như ngày xưa, mình tốn thời gian bao lâu? Tốn thời gian bao lâu? Cũng phải mất ít nhất là nửa ngày cho đến một ngày. Cố gắng làm nhanh thì phải nửa ngày. Còn làm từ từ, làm gọi là mình làm gọi là vừa làm vừa xả hơi thì phải một ngày mới xong. Thì cái khoảng thời gian mình sơn nó lên và khoảng thời gian mình tẩy nó đi phải. Dĩ nhiên nếu người nào siêng năng thì trong quá trình tẩy đi nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà nó nhanh mà nhanh cỡ mức độ nào, chứ không thể mà một thoáng mà đưa tay lên xóa cái là nó hết ngay được. Không thể như thế. Hành trì cũng thế, phải có thời gian. Đừng bao giờ đi tìm một phương pháp mà thành Phật ngay tức khắc, vãng sinh ngay tức khắc. Ai mà hứa hẹn với quý vị điều đó, người đó đã vẽ một con đường. Một con đường nó chỉ nằm trên giấy mà thôi, chứ không bao giờ đi, không bao giờ tới. Đi không bao giờ tới. Nằm trên giấy, trên lý thuyết nghe rất là hay, làm không bao giờ tới. Đa phần người tu tịnh độ là gì? Tin, nguyện và hành trì. Và hầu như quên đi cõi ta bà này, nó ra làm sao đó mặc xác nó. Mình cố gắng niệm Phật để đi về Tây Phương. Về Tây Phương là có Phật, có thánh chúng ở đó. Mai tương lai mình sẽ về ở với Phật với thánh, còn ở đây phàm phu mình không quan tâm. Cho nên có một số người chỉ lo tu cho bản thân mình và quên đi cái chuyện giúp đỡ người khác xây dựng cái đời sống ở đây. Nhưng người ta quên rằng nếu như đời sống hiện tại mà mình không có an nhiên thanh tịnh, khi bỏ thân này mình có được về cõi tịnh không? Có được về cõi tịnh không ạ? Mình không gieo hạt giống tịnh thì kết quả sẽ không tịnh. Chúng ta nên nhớ Đức Phật nói này, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Cho nên thứ nhất là mình phải xây dựng cõi tịnh độ ở đây và giúp cho những con người ở đây đi vượt qua đau khổ, đi đến hạnh phúc. Mình luôn luôn mang hạnh phúc thanh tịnh cho người khác, đó là cái nhân. Thì cái quả mình hái được là gì? Cái quả mình gặt được là gì ạ? Quả cũng quả thanh tịnh và quả giải thoát. Có một số người khi cách đây vài hôm có anh kia đến hỏi chúng tôi, anh nói rằng là đạo Phật khuyên mọi người là không nên ăn thịt súc vật. Không nên ăn thịt súc vật. Chỉ ăn thịt, nói chung là mình ăn những loại thảo mộc là chính. Còn có một số những loại thức ăn có nguồn gốc từ động vật, nhưng khi ăn những cái thức ăn đó mà nó không làm ảnh hưởng đến sinh mạng của chúng sinh, Đức Phật cũng cho phép dùng. Ví dụ như là sữa bò. Sữa bò nguồn gốc từ đâu? Từ con bò ra. Sữa bò từ con bò ra. Nó cũng là nguồn gốc từ động vật. Nhưng mà mình uống sữa bò thì không làm con bò nó chết. Mình mật ong Đức Phật cho phép mình dùng. Tại khi mình uống một phần cái lượng mật ong dự trữ trong tổ ong thì con ong nó cũng không chết và tổ ong nó cũng không tan vỡ. Cho nên là Đức Phật cho phép dùng như là sữa, mật ong v.v. cho phép dùng. Những thức ăn mà có nguồn gốc từ động vật mà khi ăn nó không làm cho con vật nó chết, Đức Phật cho phép dùng. Còn đa phần người ăn chay là ăn thảo mộc. Anh ta đến nói rằng là cây cỏ nó cũng biết đau đớn chứ đâu phải là không biết đau đớn. Như thế tại sao ăn được mà con vật là thầy không ăn? Thầy mới nói với anh rằng là theo anh là bây giờ mình nên ăn cái gì? Anh biết chúng tôi đang, anh cũng rất là tinh ý, anh biết chúng tôi đang cày bẫy anh. Anh nói không, tôi hỏi thầy là tại sao thực vật ăn được mà động vật ăn không được? Chúng tôi nói là câu chuyện này nói nó rất là dài dòng. Để giải thích câu hỏi nó dài dòng lắm. Theo như đạo tràng mình nghĩ rằng mình dùng đúng một con dao, đúng một lực mà mình chém chặt vào, mình dùng đúng cái lực đó, nhát dao trước mình chém vào con người, nhát sau mình chém vào một con vật bất kỳ nào đó, ai sẽ bị đau đớn nhiều hơn? Thường các bạn bảo là như nhau, thường là như thế, mình nghĩ như thế. Không phải. Đây mình nói hai khía cạnh. Thứ nhất là mình nói theo lời Đức Phật. Thứ hai mình nói theo khoa học. Khoa học người ta bảo là có một số người nó có cái hóc môn để cảm nhận sự đau đó. Cho những người nó ít. Cho nên có những người sát thủ đó, người ta giết người và người ta không có cảm giác, không có cảm giác sợ máu. Và thân người ta đó, người ta có thể tay chân người ta đưa ra, người ta chặt bất cứ lúc nào cũng được, ta không sợ. Những người đó cái hóc môn, cái lượng chất đó nó ít, cho nên người ta cái cảm nhận về đau nó ít. Đặc biệt những người làm những công việc mà gọi là giết thuê, những kẻ mình gọi là đâm thuê chém mướn, những người đó cái cảm nhận về đau người ta nó không giống như mình, ít lắm. Cho nên ở con vật thì những cái kích thích tố đó, những hóc môn đó nó lại ít hơn mình. Cho nên cùng một nhát dao nó chém vào nó cũng đau đớn, nhưng mà nó ít hơn mình. Ít hơn mình. Chất đó. Còn Đức Phật bảo rằng, đây nói thầy giáo lý Đức Phật, con chư thiên là tưởng nhiều mà tình ít. Tình đây là tình thức á. Tưởng nhiều mà tình ít. Con người mình là tình tưởng bằng nhau. Con vật đầu nó, con người mình tình tưởng bằng nhau, cho nên mình cái tưởng mình cao hơn nó, cho nên đầu mình đi hướng lên trời. Các con vật tình nó nhiều mà tưởng nó ít. Tình đây là cái tình ham muốn đó, nó nhiều. nó làm theo bản năng nhiều đó, có thể nói như thế. Cái tình nó nhiều mà tưởng ít cho nên đầu nó đi ngang, nó đi ngang hoặc đi chúi xuống, tùy theo con, mà đa phần nó đi ngang. Đây là chúng ta nói theo kinh Đức Phật nói. Mình đau đớn, cảm giác đau đớn của mình là do đâu? Đây là nói theo đạo Phật nhé. Nếu như một người đang đi bị một viên đạn bắn ở tốc độ rất là cao, bắn từ sau lưng, hoặc là bị một nhát dao chém rất là nhanh từ sau lưng, người đó có biết đau không? Có biết đau đớn không ạ? Có biết đau đớn không? Thường là không biết. Nếu quý vị nào hỏi những người đã từng bị thương mà bị bắn, bị miễn đạn nó bay đến nó chém vào người mình một tốc độ rất là nhanh, hoặc là bị bắn bởi một viên đạn, bị bắn tỉa bắn ở tốc độ rất là nhanh mà ở xa đó, những người đó thường không biết đau đớn. Chúng tôi có tiếp xúc một lần, có cái anh kia hồi đó anh bị bắn tỉa một lần, bị thương do bắn tỉa. Anh nói đang đi bắn tỉa, người ta bắn nhầm, ông là thường dân thôi nhưng mà bắn nhầm. Mỹ nó nhìn thấy ông đi, nó tưởng ông là người là cơ sở đi nuôi, tức là những người đi giữa đồng vắng ngày xưa ở miền Nam, người ta nghi ngờ những người đi vắng và trong những buổi chiều hôm đó là những người gì? Những người không đi làm cách mạng cũng là gì? Người mang cơm, mang nước đi tiếp tế để nuôi, thì nó bắn. Bắn ở tốc độ rất là, ở khoảng cách xa lắm, cả gần cây số lắm. Nghe tiếng nổ rất là nhỏ, cho nên không nghĩ là người ta bắn mình. Và nghe tự nhiên đang đi, nhìn xuống áo của mình bị ướt. Nhưng áo đi làm ruộng thì nó màu tối, máu nó chảy ra cứ ngỡ là mồ hôi, không biết đau. Đi một hồi tự nhiên thấy choáng và ngã xuống ngất. May ngất sao cũng gặp một cái người kia, người ta đi làm về, người ta thấy, người ta mang đi bệnh viện. Và sau đó thì tỉnh lại. Hỏi bị bắn lúc nào hay không? Nó không biết. Đang đi nhìn cái áo ướt đẫm, cứ nghĩ là sao hôm nay buổi chiều mát mà mồ hôi lại nhiều thế. Tức là viên đạn bắn ở tốc độ cao đó, người ta không cảm giác đau. Cho nên cái đau đớn của mình do đâu? Do cái tưởng. Nhưng mà khi mang vào bệnh viện bảo rằng mình đã bị thương, bị bắn, lúc đó lại biết đau. Lúc đó là nghe đau đớn. Do đâu? Do lúc đó có cái tưởng. Đau là do tưởng. Con người mình tưởng nhiều hơn súc vật, cho nên cảm giác đau của mình nó nhiều hơn. Ở cây cỏ thì tình thức và tưởng hoàn toàn không có. Nói theo khoa học, những kích thích tố, những hóc môn này ở cây cỏ hoàn toàn không có. Nó chỉ vận hành, nó vận hành một guồng máy, tức là hút nước lên, hút phân lên, hút những dưỡng chất hữu cơ lên để nuôi sống cái cây đó. Nhưng nó làm như một guồng máy, giống như là cái máy ô tô khởi động và nó chạy như thế thôi. Nó không có một cảm giác gì hết. Tuy nó có sự sống nhưng mà nó không có cảm giác đau đớn, cho nên Đức Phật phương tiện cho phép mình được ăn cái loài đấy. Chứ giờ không cho ăn cả loài đấy nữa, lấy gì mà sống? Chả lẽ hít không khí mà sống? Nên cuộc sống này con người phải thọ dụng, hay là phải nạp năng lượng vào, nạp dưỡng chất vào để nuôi cơ thể. Nhưng cái sự nạp dưỡng chất đó mình hạn chế đến mức tối đa, làm đau khổ, làm tổn hại đến sự sống. Sự sống làm tổn hại đến môi trường xung quanh. Từ xưa đến giờ người ta nghĩ đạo Phật không bao giờ quan tâm đến vấn đề môi trường hay vấn đề. Thực sự ra Đức Phật mình là một con người bảo vệ môi trường vào, có thể nó. Nhưng mà hồi đó Đức Phật có nói chắc chẳng ai tin. Việt Nam mình 20 năm trước bảo rằng đừng chặt phá cây rừng, đừng phá núi để bảo vệ môi trường. Có ai nghe, có ai tin không ạ? Có ai quan tâm không? Không quan tâm, chúng ta đói, chúng ta đang thiếu cơm, thiếu gạo. Nên mỗi lần chúng tôi nghe câu cái bài hát mà ta đốt lửa cho rừng khuya ấm mãi, chúng tôi nghe chúng tôi sợ. Cứ chặt cây mà đốt như thế thì sao? Còn gì để sống nữa không? Không ai tưởng tượng được khi mình cầm cái dao mình chặt một cái cây, mà khi mình chặt cái cây đó tức là gì? Mình đang góp phần mình giết mình. Hôm nay bão tố nhiều, lũ lụt nhiều, sóng thần, nói chung biến đổi khí hậu và thời tiết thiên tai rất là nhiều. Do đâu? Do con người phá hoại. Nó có nhân và có quả. Mình phá hại môi trường thì môi trường nó sẽ tác động lên mình. Giống như mình dùng tay đập lên bàn, nghe cái bàn nó kêu một cái đùng, nhưng mà sau đó nghe sao? Nghe tay mình buốt. Đập càng mạnh thì tay càng đau. Mình tàn hại môi trường càng khốc liệt, môi trường nó sẽ tàn hại lại mình. Cho nên đừng đi xây dựng tịnh độ nơi nào xa xôi quá, hãy xây dựng tịnh độ nơi đây. Nếu nơi đây mình không xây dựng một cái tịnh độ thì quý vị cũng không có cái nhân tịnh độ để mà về. Tu tập cuộc sống này luôn luôn đi theo luật nhân quả, không bao giờ ai thoát ra khỏi quy luật này hết. Quy luật này nó có trước cả Đức Phật ra đời, nó đã có rồi. Nó là một quy trình vận hành tự nhiên của vũ trụ. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện là Phật giáo và môi trường. A Di Đà Phật. Đức Phật chúng ta, tại sao chúng tôi nói là nếu mà nói về bảo vệ môi trường hay là bảo vệ sinh thái, Đức Phật là một con người, có thể nó là người bảo vệ môi trường. Có thể nó là không có một vị giáo chủ nào, và vào thời Đức Phật và đến ngày hôm nay cũng không có người nào hướng đến bảo vệ môi trường như Đức Phật, và sống hòa nhập với thiên nhiên như Đức Phật. Đức Phật chúng ta khi chào đời, khi xuất hiện ở cuộc đời, ở đâu? Ở dưới gốc cây. Có đúng không? Ở dưới gốc cây. Khi sinh ra, ở dưới gốc cây. Và hầu như cả cuộc đời Đức Phật sống ở đâu? Sống dưới gốc cây. Sống trong rừng. Giảng pháp cũng dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây rất là nhiều. Chỉ có 3 tháng an cư mới ngủ trong tinh xá mà thôi. Và khi nhập Niết Bàn ở đâu? Cũng ở dưới gốc cây. Ở sống hòa với thiên nhiên. Có một loại cây Đức Phật thường thích cư ngụ ở dưới cây đấy, mà trước đây mọi người không biết tại sao Đức Phật thích nghỉ dưới cây này. Và bây giờ thì người ta mới phát hiện ra. Mình hay tụng cái bài mà Dương Chi Tịnh Thủy, Tịnh Thủy Biến Sái Tam Thiên. Ở đây Phật tử mình có biết cái bài thì tán đó không ạ? Dương Chi Tịnh Thủy là nhành dương, nước nhành dương. Cái nhành dương của người Ấn Độ, Đức Phật ngày xưa mình gọi nó là cây dương, chứ thật sự tiếng Ấn Độ nó không phải là cây dương, nhưng mà nó gần gần giống với cây dương của người Trung Quốc, đặt nó là nhành dương. Cái cây này ngày hôm nay người ta phát hiện ra lá của nó đó, vỏ của nó khi sắc nước uống có thể trị được những bệnh như là bị bệnh lượng cholesterol cao, bị cao huyết áp, bị bệnh đái tháo đường vân vân, đó có khả năng trị được vỏ cây đó. Cái Đức Phật mình và người Ấn Độ người ta thường đánh răng bằng cái cành cây đó. Cho nên có nhiều người đi ngang qua bờ sông Hằng và thấy có một người Ấn cầm một khúc cây cứ xoẹt qua xoẹt lại trong mồm, người ta cứ ngỡ là người đang thổi sáo. Cái cô kia cô đứng trên bờ sông, cô thấy cái người Ấn thổi sáo mà sao không nghe tiếng gì hết. Bà nói rằng, ôi cái thằng Ấn này nó thổi cái còi sao không nghe gì hết. Mà không phải, người ta đang đánh răng. Đoạn cây nó dài khoảng, người ta mua một cái đoạn cái cành dương đó cỡ bằng ngón tay út, hoặc lớn hơn một tí. Và nó dài khoảng 20cm đổ lại, từ 15 đến 20cm. Mua một cành như thế, hình như nó chỉ có 2 ruby à. 2 hay 5 ruby gì. Và người ta nhằn cho cái đầu cho nó mềm ra, và người ta sát vào răng. Qua Ấn Độ nếu như không mang theo bàn chải và kem đánh răng là không có thứ gì để đánh răng. Vì trong khách sạn dẫu là 4 sao, 5 sao cũng không bao giờ có kem và bàn chải. Vì người Ấn không dùng đến kem đánh răng. Nhưng đừng nghĩ rằng người ta sống thiếu văn minh, sống mất vệ sinh, không phải. Cái cây đó nó có mùi thơm như mùi quế. Cái vỏ của nó, và khi mình đánh răng, có lẽ bảo vệ men răng được hay không thì chúng tôi không biết, nhưng mà đặc biệt nó ngừa sâu răng cực tốt, ngừa sâu răng và sát trùng những vi khuẩn mà gây hôi miệng. Cái cây đó cực hay. Và dùng cái cành nhỏ của nó đó tước ra mà xỉa răng thì nó ngừa được sâu răng. Nếu quý thầy nào đi Ấn thì các bạn ở đây có thể là đạo tràng của mình có thể gửi quý thầy nó mang về cho quý vị cành dương, quý vị nhằn thử. Nó thơm như mùi quế, na ná mùi quế. Và Đức Phật mình thường ở dưới những cây đó rất là nhiều. Và ngày hôm nay người ta nghĩ được, người ta phát hiện được cái cây đó đó nó lọc oxy rất là tốt. Bây giờ khoa học đó. Cho nên tại sao Đức Phật mình cứ ở dưới cây đó rất là nhiều, ở nhiều hơn cây Bồ đề, ở dưới cây Bồ đề thường ngủ ở trong rừng, Đức Phật thường ở dưới cây đó. Và hầu như Đức Phật chúng ta sống hòa nhập với thiên nhiên. Sống hòa nhập với thiên nhiên. Đức Phật dạy hàng đệ tử này, khi các ông đi đường và nghỉ dưới một tán cây, đi giữa trời nắng đó, nắng Ấn Độ khủng khiếp lắm. Người ta bảo rằng là ngồi trong taxi, đưa tay ra, co tay vào, nhìn da mình thành người Ấn Độ nếu đang ở Ấn Độ mùa hè. Chỉ đưa ra, co vào thôi, là nhìn là thấy da mình thành người Ấn rồi. Nó nóng ngoài trời, nó nóng đến 50 độ. Mình là 40 độ là người Hà Nội mình là đã khủng khiếp rồi, phải không? Ngoài trời nhiệt độ, ngoài trời mùa hè Ấn Độ là 50 độ. Chỉ đưa ra co vào thôi là nhìn da mình thành người Ấn. Các thầy hãy nói đùa thế, nó nóng kinh khủng như thế. Nhưng mà Đức Phật của mình luôn luôn ở dưới gốc cây. Và nên Đức Phật dạy rằng nếu như đang đi giữa trưa nắng mình trú dưới một tán cây, thì sau khi trú xong mà khi mình đi á, nhớ đừng vặt của nó một lá, một cành, đừng bao giờ vặt của nó. Đừng bẻ của nó, đừng vặt của nó một lá, một cành. Đức Phật chỉ nói rằng là đừng vặt như thế. Vì sao? Vì cây đó đã có ơn nó che nắng cho mình. Đó là nói theo đạo lý mà nói về gọi là sự hàm ơn. Thì ngày xưa Đức Phật chỉ nói như thế, chứ đâu phải Đức Phật nói là các ông bẻ đi một cành, các ông ngắt đi một cái lá, tức là các ông đang hủy hoại đi môi trường, hủy hoại đi môi trường sinh thái, tức là các ông đang tự giết mình và giết chết đồng loại của mình. Đức Phật không thể nói như thế được. Nói thời đó có ai ý thức ra được điều đó không? Không ai hiểu nổi hết. Nhưng Đức Phật chỉ nói rằng là đừng vặt, đừng bẻ của nó một lá một cành mà hãy đi. Đó Đức Phật, tức là Đức Phật nói rằng là đừng bao giờ hủy hoại cái sinh thái của mình. Tất cả mọi vạn vật trong cuộc sống này nó đều có ích, nó đều có sự tác động qua lại với mình. Nên đạo Phật có lý gọi là lý duyên khởi trùng trùng. Tôi nương anh nương tôi, và tôi và anh cùng nương mọi người cùng nương vạn vật. Chúng ta nương nhau mà sống. Không thể nào sống riêng một mình được đâu. Quý vị một mình quý vị sống được không? Hay bữa nào tu ở chùa Đình Quán buồn quá, bảo ước gì mọi người đi hết đi, một mình tu cho nó thanh tịnh. Có nghĩ như thế không ạ? Nếu như mình sống một mình, trên đời này có một mình sống, mình sẽ chết ngay tức khắc. Thứ nhất, khi đói không có người nấu cơm. Mà khi nấu cơm cũng không có ai tạo ra lúa gạo cho mình ăn. Khi mình ốm, không có bác sĩ khám bệnh cho mình cũng chết. Rất nhiều thứ, nếu như mình sống một mình không sống nổi đâu. Dẫu để vàng vòng đầy đủ kim cương vây quanh mình, tiền bạc rất nhiều cho mình, nhưng chỉ có một mình trên cuộc đời này, mình sống nổi không? Sống nổi không ạ? Theo các vị nghĩ các vị sống nổi không? Thầy nghĩ thầy không sống nổi. Cho nên qua cái giáo lý duyên khởi của nhà Phật cũng ý thức rằng, Đức Phật nói rằng kể cả cỏ, cây, chiếc lá nó đều mang đến sự sống cho mình. Và cái lý duyên khởi, người ta còn nhìn nha, nhìn trong một chiếc lá thấy cả một thế giới. Nhìn trong một chiếc lá thấy cả khu rừng. Người phương Tây người ta nói rằng nhìn trong một chiếc lá thấy cả một khu rừng. Các bạn học những môi trường có bao giờ nghe câu đấy chưa? Nhìn trong một chiếc lá thấy cả một khu rừng. Nhưng đạo Phật, Đức Phật mình còn nhìn xa hơn nữa, nhìn trong một chiếc lá thấy cả tam thiên đại thiên nằm trong đấy. Các bạn có tin như thế không? Có tin như thế không? Ở đây đạo tràng mình tin như thế không ạ? Có tin là nhìn trong một chiếc lá thấy tam thiên đại thiên không? Có hả? Con thấy chưa? Trong một chiếc lá thấy tam thiên thật. Đấy. Tức là cái cây nó phải làm sao nó sống? Nó phải nhờ con người chăm bón nó sống. Nó thải ra khí oxy, con người hít oxy và thải ra khí carbonic cho nó trong, để trong quá trình quang hợp nó thở. Và những dưỡng chất của nó từ cái cuộc sống đời sống con người thải ra, những chất con người thải ra nó dùng trở lại. Hầu như con người mình thải ra nó dùng trở lại, và nó thải ra con người mình dùng trở lại tương sinh. Và cái cây nó muốn nó sống, nó phải có gì? Nó phải có mặt trời, có nắng mặt trời. Phải có mặt trời. Nếu mặt trời không có trái đất, mặt trời có thể tồn tại được không? Cũng không được. Lực hút với nhau tạo thành một vòng xoay, và những hành tinh đó giữ khoảng cách với nhau nó như thế này, đó là nhờ có trái đất mà mặt trời mới nằm yên một chỗ, nó không lệch, nó không lệch tâm. Cho nếu không nó có thể lực hút nó không cân bằng, nó sẽ va đập với những hành tinh khác và nó tan vỡ. Mặt trời nương quả đất nương, nương mặt trời nương những hành tinh khác, sự lực hút hấp dẫn qua nhau để tạo thành. Và những hành tinh đó nương với nhau, bao hàm có sự tương tác qua lại và bao hàm cả tam thiên đại thiên thế giới, những hành tinh đó nương nhau mà sống. Và cây nhờ có mặt trời mà cây sống. Tức là trong cây nó có mặt trời, nó có mặt trăng, nó có con người, nó có nước, nó có biển cả, nó có sông ngoài, nó có đầy, nó nhìn trong đó. Tam thiên đại thiên thế giới nằm trong một chiếc lá. Cho nên một số ở đây mà ai từng đọc trong những kinh đại thừa sẽ thấy rằng là Đức Phật hay nói là trên một đầu lông thấy cả tam thiên đại thiên thế giới, nó cũng như vậy đó. Theo cái lý duyên khởi đó. Tức là Đức Phật cũng không nói ra, nhưng mà người nào ngộ ra lý duyên khởi sẽ nhìn ra rằng khi mình cầm dao, mình chặt một cái cây, mình đẵng một cái cây, mình phá một khu rừng, tức là gì? Mình đang tự giết mình. Đang giết mình. Cho nên trong kinh Phật một cái nghề mà người ta gọi là nghề ác, đó là nghề gì? Nghề thiêu đốt núi rừng. Thiêu đốt núi rừng cũng là một cái nghề, hay phá rừng, một nghề ác. Thứ nhất, khi phá rừng nó sẽ giết chết rất nhiều thú, súc vật. Và đồng thời mình tàn phá rừng núi, tức là gì? Lũ lụt nó nhiều, bão tố nó nhiều. Hôm nay chúng ta thấy bão mỗi ngày một nhiều, một năm có nhiều cơn bão hơn. Những cơn bão nó càng khốc liệt hơn và thời tiết nó biến đổi thất thường. Có những căn bệnh trước đây không có, bây giờ có đầy. Lâu nay có lẽ đây, tất cả chúng ta đang sống, mọi người đều lấy chủ nghĩa khoa học, lấy khoa học làm thước đo. Nếu cái gì mà không được minh chứng bằng khoa học, người ta cho là gì? Phi lý. Nhưng khoa học có phải là number one không? Đứng đầu không? Có phải như thế không? Không phải. Khoa học nó nhiều sai lầm lắm, nhưng người ta che đi thôi. Cái tác dụng ngược của khoa học không ai lường được hết. Những người phát minh ra, như ông Nobel chẳng hạn, ông phát minh ra, tức là thuốc nổ là người Trung Quốc tìm ra, nhưng ông Nobel là người phát huy thuốc nổ đó lên công nghệ, tức là có kiếp nổ. Ông là người phát minh ra điều đó. Nhưng mà khi ông phát minh ra điều đó không phải để giết người, mà để làm gì? Để cho những người khai thác mỏ ở quê hương ông á đỡ cơ cực. Nhưng mà cuối cùng ông phát hiện ra cái phát minh của ông bị người ta lạm dụng để đi giết người. Ông đau khổ vô cùng. Nhưng mà Nobel vẫn bị một cái quả báo là khi sống ông luôn bị nghẹn, ông bị nghẹt thở. Lâu lâu ông bị ngộp thở. Mình gọi giống như là bây giờ bị nhồi máu cơ tim, hoặc là bị nghẽn, bị nghẽn những cái cuốn phổi, bị viêm phế quản, thở không được. Ông thỉnh thoảng như khám không ra bệnh. Thỉnh thoảng giống như người bị bom nổ mà hất văng ra bị nghẹt thở, nó giống như thế. Ông lâu lâu thỉnh thoảng bị như thế. Cuộc đời của ông không có gia đình. Thật sự cuộc đời của ông Nobel là đau khổ. Về già hầu như ông sống trong nghiện rượu. Vì hối hận vì điều đó cho nên khi chết ông mang tất cả gia tài của ông mới gửi vào ngân hàng quốc tế. Và mỗi năm ông nói rằng nếu sau này ai có những cái phát minh cống hiến cho nhân loại mà lớn như ông hoặc lớn hơn nữa thì lấy cái tiền lãi đó ra để trao giải thưởng. Bây giờ mình có giải Nobel ấy. Cho nên ngay những nhà khoa học khi người ta đưa ra một đứa con tinh thần là phát minh, người ta cũng không bao giờ kiểm soát nổi nó, người ta không nghĩ rằng sau này nó sẽ thành như thế nào hết. Giống như những người phát minh ra nguyên tử học hoặc là lượng tử học về những điều đó, người ta nghĩ là sao? Để phát minh ra một nguồn nhiên liệu sạch cho nhân loại, mà nguồn nhiên liệu đó chỉ cần một microgram thôi, nó bằng cả hàng tấn dầu mỏ. Ta nghĩ như thế đơn giản cho nó gọn nhẹ, nhưng mà ta không ngờ rằng nó trở thành những vũ khí giết người kinh khủng nha. Như những vụ rò rỉ hạt nhân. Kể cả những loại vi khuẩn, những loại vi trùng bây giờ, những bệnh lạ bây giờ đều là tác phẩm của khoa học hết. Kể cả cái Ebola bây giờ, dịch bệnh bây giờ, nó đều tác phẩm của khoa học hết. Trên thế giới, một trong những căn bệnh mà những nhà y khoa người ta sợ nhất là gì? Bị lờn kháng sinh, lạm dụng kháng sinh. Tức là chúng ta uống thuốc, chúng ta uống, bị lờn kháng sinh. Chúng ta có 1 triệu con vi khuẩn, nó tạo thành ra cái bệnh đơn giản như là bệnh cảm cúm chẳng hạn. Mình uống 1 triệu con, nó chết đi cho là, nó chết hết. Nó chỉ chết, không phải là chết hết đâu. Nó chỉ chết đi khoảng một ít thôi, còn là một lượng rất ít. Nó không đủ khả năng làm hại cơ thể mình, nhưng mà nó chui vào trong gan của mình, hoặc nó chui vào trong một số bộ phận, nó khu trú trong đấy. Nó tạo ra một cái vỏ bọc người ta gọi là giáp xác, tạo vào đó. Nó không chết, vẫn sống, có một số ít nó sống. Nó giống như nó ngủ đông. Và sau một thời gian nó sống trở lại. Nó sống trở lại, ngày xưa mình uống 3 viên thì nó sẽ chết, bây giờ phải uống lên 5 viên, 6 viên. Uống 5 viên, 6 viên nó cũng không chết hết, nó lại tồn tại một ít nữa. Và cái con vi khuẩn mà còn tồn tại sau nhiều lần uống kháng sinh đó, nó nâng cấp lên và nó biến thể, nó trở thành một loại vi khuẩn vô cùng độc hại. Kể cả thuốc trị sâu. Thuốc trị sâu cũng thế. Cho nên bây giờ có những bệnh lạ trên cây trồng mà không có thuốc. Và cái thuốc đó con người hít vào, nó làm biến đổi cơ thể mình, biến đổi gen, biến đổi tế bào cơ thể mình, trở thành những bệnh gì? Ung thư chẳng hạn. Ung thư. Ung thư là một tác phẩm của khoa học, của sự tiến bộ khoa học. Nhưng mà người ta không dám nói những cái tác dụng ngược cái khoa học ra. Và tầng ozone chuẩn bị thủng cũng do đâu? Do khoa học. Và hôm nay con người đang sở hữu cái vũ khí hạt nhân, nó gấp 100 lần cái năng lượng, nó gấp 100 lần cái năng lượng để phá hủy cái thế giới của mình. Nếu chỉ cần một cơn nóng giận không kìm, người ta chỉ nhấn nút một cái thì chúng ta sẽ tan ra bụi hết. Mà rất là nguy hiểm, con người đầy tham sân si đúng không? Nhưng mà đang nắm một cái ngoài nổ như thế, kinh khủng. Sự sống chúng ta đang đe dọa bấp bênh. Nó ghê gớm lắm, không đơn thuần. Và đặc biệt là bệnh ung thư. Ung thư không phải là chất độc. Nó đầu tiên là chất độc, nhưng nó là bệnh là gì? Bệnh làm cho tế bào phát triển ngược. Tế bào phát triển ngược. Tất cả các tế bào chúng ta nó có đi theo một chu kỳ là sinh, lão, bệnh và tử. Tất cả tế bào mà đều vậy hết. Nhưng mà tế bào ung thư nó ngược lại. Nó trưởng thành và nó phát triển, nó non dần, nó trở lại thời kỳ phôi thai. Nó mỗi ngày nó trẻ dần lên và nó không bao giờ chết. Đó là do ăn những chất bảo quản để cho thực phẩm không bị hư hỏng. Cái đó là chính, và một số những chất khác tạo nên cơ thể của mình, làm cho tế bào phát triển ngược. Nhưng nó phát triển ngược thôi một mình nó thì không sao, nhưng mà nó có khả năng lây lan rất là nhanh. Cho nên nó tạo ra những khối u, và nó đi đến đâu nó phát triển, nó tạo ra những khối u, nó khoanh vùng, nó làm cho vùng đó bị tê liệt và những bộ phận của mình không thể nào hoạt động được. Nó phát triển ngược lại. Đó là tác phẩm của khoa học đó. Khoa học tạo ra bệnh ung thư, và rất nhiều những căn bệnh mà nan y bây giờ đều là tác phẩm của khoa học. Và ô nhiễm môi trường cũng là tác phẩm. Nên người Phật tử của mình phải có ý niệm đó. Xây dựng tịnh độ tức là gì? Là bảo vệ môi trường sống của mình. Mỗi khi mình ăn, mình vứt ra một, ăn một cái vỏ kẹo mình bỏ không đúng nơi là gì? Mình tạo cái nhân gì ạ? Một cái nhân ô nhiễm. Tại sao có những người, có những người ở nơi đâu ha, bất cứ ở đâu, khoan xuống là có nước trong để dùng. Chúng tôi có người đệ tử nha, cô ở cả 3 căn nhà, ở đâu cũng có nước sạch để dùng. Mà ở cả cái vùng, một cái vùng mà bị nhiễm phèn, xung quanh nhà là hầu như tất cả, nguyên cả cái làng đó là hầu như nước không dùng được. Nhưng đặc biệt nhà cô, chủ trước cũng không có thể, đôi khi là phải sắm một cái bể lọc để lọc nước mới dùng được. Nhưng mà cô về, cô đặt cô khoan là tự nhiên có nước trong để dùng. Và tất cả các căn nhà của cô ở đều như vậy. Chúng tôi mới nói, cô mới đến hỏi, nó con lạ lùng, cũng ở đâu cả làng đều ô nhiễm thì con vẫn có nước sạch để dùng. Hầu như con chẳng bao giờ dùng nước mà bị dơ. Nguồn nước rất là tốt, mang đến viện Pasteur để nhờ người ta xét nghiệm, ta bảo là nước là cực kỳ tốt, không phải lọc gì nữa hết. Tại sao như thế? Tại vì mình không làm, mình không, trong quá khứ mình không làm cái nhân làm ô nhiễm môi trường. Mình cầm một cái vỏ kẹo mình vứt không đúng nơi. Mà quý vị nói, nếu như 1.000 người đều vứt mỗi người một cái vỏ kẹo thì cái cống của chùa đó sẽ bị tắc. Tắc là sẽ ngập. Cống ngập thì sao? Nếu như hệ thống cống ngập thì chúng ta sẽ không sống được. Đúng không? Không sống được. Nước sạch không có, và đơn giản nhất, nhà vệ sinh cũng không thể nào sử dụng được, là đau khổ nhất, nó ngập hết rồi. Cho nên khi mình chặt một cái cây, mình ném một tí rác ra ngoài đường, đừng nghĩ chuyện đấy không ảnh hưởng gì đến ai, cũng chẳng gây chết ai, nhưng mà mình không ý thức được mình đang tạo một cái nhân ô nhiễm. Mình tạo cái nhân ô nhiễm sẽ quả ô nhiễm. Cho nên có những người mua nhà ở đâu cũng bị ngập, đi nhà nào cũng bị ngập, sống chỗ nào cũng ngập, và có đôi khi leo tới trên núi rồi vẫn bị ngập như thường. Tắc cống ngập. Đây là chúng tôi nói câu chuyện có thật. Có người thì lại sống ở đâu cũng bị ngập. Tới ngày xưa sống ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì cô sống ở quận Nhà Bè thì ngập. Đầu tiên sống miền Tây cũng bị ngập. Đi ra khỏi miền Tây, sau 3 miền Tây thì cứ mỗi năm là có 3 tháng bị ngập. Sống chung với lũ à. Đi lên thành phố Hồ Chí Minh tưởng sống đâu, sống Nhà Bè thì cũng không khác gì. Cuối cùng chạy ra Bà Rịa Vũng Tàu, sống trên đồi. Nhưng mà năm đó chúng tôi nhớ ra là ở Bà Rịa Vũng Tàu những năm đó, không biết bây giờ có còn hay không, là người ta hay khai thác đá. Và khai thác đá người ta sử dụng gì? Chất nổ. Chất nổ nó nổ cho nó làm cho cái bồn nước của cô mới xây, cứ vài tháng là nó lại rêm, nó nứt. Mà bồn nước nó nứt thì sao? Nó rò rỉ, nó cứ chảy từ từ, nhà lúc nào nó cũng nhiễu vào nhà, nó thấm vào tường và nhà luôn. Và hệ thống cống lâu lâu nó cũng làm sụt và làm hệ thống cống bị tắc, bị vỡ và bị tắc. Hầu như leo tới trên núi rồi mà nhà lúc nào cũng ngập. Nhà lúc nào cũng nước, nền nhà lúc nào cũng tương nước lên. Đó là gì? Nhân của mình luôn luôn hủy hoại môi trường và mình góp phần làm tắc, làm ngập, làm ô nhiễm. Mình thường nói câu rằng con niệm Phật, nghiệp con rất là nặng, nhưng con tin con niệm Phật con sẽ vãng sinh. Vì sao? Vì đới nghiệp vãng sinh, tức là được mang nghiệp về tịnh độ. Có đúng thế không? Có phải thế không? Thầy nói có đúng không? Quý vị nghe cái câu đới nghiệp vãng sinh, đới là mang, đúng không ạ? Cho nên nhiều người tự tin lắm. Đức Phật A Di Đà cho phép người còn nghiệp nặng vẫn về Tây Phương được. Nhưng mà nặng là nặng bao nhiêu? Đơn giản thì đi máy bay người ta bảo rằng là mình được phép mang hành lý nặng và ký gửi. Hành lý 7 cân thì với một khổ cố định nào đó thì cho phép xách tay. Nhưng mà nếu như nó quá thì phải ký gửi. Mình nghe, ôi hành lý nặng ký gửi không sao. Nhưng mà ký gửi mỗi người được bao nhiêu cân, không phải là bao nhiêu cũng được. Mình nghiệp nặng nhưng mà nặng bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Mình không lường được. Nếu như nghiệp, ác nghiệp của mình mà nó có hình tướng, chùa đình quán không chứa hết. Và 1.000 cái chùa đình quán chứa vẫn không hết, chứ không phải. May là nghiệp nó là một thứ vô hình, không thấy được. Nếu ác nghiệp mà có khả năng thấy được, có lẽ chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ khủng khiếp về nó. Vì mình tạo mỗi ngày một tí mà nó nhiều lắm. Mình đơn giản như mình lấy một cái, khi cái vòi, cái romine ở trong buồng tắm của mình nó bị lâu lâu nó bị rò rỉ và lâu lâu thỉnh thoảng nó mới rò rỉ một giọt. Mình thấy như thế đâu có đáng kể, phải không? Nhưng thử lấy một cái gì đó hứng, ngủ một đêm sáng dậy thì sao? Thấy nó đầy, nó tràn ra. Mỗi thỉnh thoảng nó có một giọt. Còn việc ác của mình một ngày mình làm bao nhiêu giọt? Mà mình đâu phải làm chỉ có 60 năm đời người đâu. Nhiều lắm. Cho nên nếu như nó có hình tướng mà nó lớn kinh khủng, không thể nào tưởng tượng được. Vì vậy nếu như ở hiện tại mình không xây dựng tịnh độ ở đây, tức là mình không tạo cái nhân tịnh độ, thì có quả tịnh độ không? Có quả được. Không có quả. Vì con người đang tàn phá môi trường, mà một trong những chuyện rất là buồn, đó là buồn nhất. Ở Đông Nam Á thì Việt Nam mình thuộc là một vùng đất thấp, và miền Tây Nam Bộ là miền đất có thể là thấp nhất Việt Nam mình. Và vì chúng ta chặt phá hủy hoại môi trường quá nhiều và thải ra quá nhiều khí thải, và tầng ozone nó đang mỏng dần, và cái tia sáng của mặt trời nó đang rọi xuống quả đất của mình, nó rất là nóng bức. Vì nóng bức cho nên nhiệt độ đang tăng dần lên. Nhiệt độ tăng dần thì băng tan nhiều thì nước biển sẽ dâng cao. Riêng Singapore 50 năm nữa nó sẽ ngập trong nước là 60%. 60% diện tích của đất nước Singapore là ngập. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngập đi 30% vào 50 năm tới. Đồng bằng Nam Bộ là một vựa lúa lớn và cung cấp gạo để xuất khẩu rất lớn của Việt Nam mình, nó sẽ mất đi một nửa. Bị nhiễm mặn và nhiễm phèn. Nhưng với tốc độ như tình hình hiện nay sẽ nhanh hơn nữa. Vì sao? Vì anh Trung Quốc, sông Mekong, anh Trung Quốc ảnh ngăn cái đập lại. Nước ngọt và mùa nắng thì không có, mùa mưa thì ảnh xả đập, thì dân miền Tây Nam Bộ uống nước mệt nghỉ. Mà mùa nắng thì ảnh ngăn lại. Không có nước ngọt thì lượng cái tốc độ nhiễm mặn càng cao nữa. Thì chúng tôi nghĩ không tới 50 năm, nó khoảng 30 năm. Và Lào người ta cũng đang triển khai, dự kiến sẽ ngăn tiếp cái đập nữa. Ở trên kia anh Trung Quốc ngăn cái đập rồi, dưới này anh Lào ngăn nữa, thì có lẽ tốc độ càng ghê gớm nữa. Và chúng ta thiệt hại về lương thực rất lớn. Đặc biệt một thứ mà đạo Phật bảo vệ môi trường đó là vấn đề ăn chay. Chúng tôi nói thật, mình ăn chay nói bình thường thế nhỉ, nhưng mà nếu mà xét về góc độ bảo vệ môi trường, ăn chay là người đóng góp bảo vệ môi trường rất lớn, lớn kinh khủng. Người ta nói rằng cả thế giới ăn chay thì một năm nhân loại sẽ tiết kiệm được đến cả hàng trăm, hàng nghìn tỷ đô la để làm gì? Để khắc phục cái hậu quả do môi trường. Người ta dám nói như thế. Vì sao? Vì thứ nhất, lượng nước mà sử dụng cho chăn nuôi á nó cao. Người ta nói để tạo ra một cân rau quả nó chỉ mất khoảng từ 15 đến 20 lít nước để tạo ra một cân rau quả. Tùy theo vùng, có những vùng là 40, nhưng mà dao động từ 20 đến 40 lít nước tạo ra một cân rau quả. Nhưng tạo ra một cân thịt mất đến cả 400-500 lít nước mới tạo ra được. Và chưa kể cái chất thải của động vật đó, nó thải ra môi trường, nó tạo ra những cái khí, nó làm ô nhiễm kinh khủng. Và 70% cái lượng lương thực trên thế giới, quý vị biết dùng vào đâu không? Dùng để chăn nuôi. Ở nước ngoài là bò ăn lúa mạch, ăn lúa mì. Và những cánh đồng lúa mạch rất là rộng lớn, con người dùng rất là ít lắm. Ngô, lúa mạch, hầu như 70% lương thực là nuôi súc vật, chứ phải nuôi con người đâu. Con người chỉ ăn có 30% thôi. Cho nên nếu như ăn chay thì một năm nhân loại phải tiết kiệm được cả hàng nghìn tỷ đô la mà mình phải đem ra để bảo vệ môi trường, phát động. Nên nói về hôm nay chúng ta bị ngập, bị bão, bị lụt, bị sóng thần, bị động đất rất là nhiều, do đâu? Do con người không biết giữ gìn cái sinh thái này. Mà đạo Phật thì Đức Phật đã tiên phong, đã nói về điều này rất nhiều. Ngài không nói về môi trường, vì sao? Lúc đó có nói cũng không ai hiểu. Rồi chúng ta nói rằng là nói không, người trước không hiểu thì nói để dành cho người sau này hiểu. Nhưng mà đơn giản, con người mới hiểu được vấn đề này bao lâu? Mới khoảng 100 năm nay nhân loại mới sợ mà thôi. Chúng tôi nó thấy đáng sợ. Ngày hôm nay ở Việt Nam chúng ta hầu như nói về thịt động vật, hầu như con gì, những con thịt, những con động vật hầu như mình phải nuôi mới có mà ăn. Nếu không nuôi không có mà ăn, đúng không? Từ cá cho đến thịt hầu như đều nuôi hết, đều nuôi. Mà chúng tôi nghĩ cái tốc độ này tương lai có lẽ nuôi cũng không kịp để ăn. Vì sao? Bây giờ lâu lâu nó có dịch cúm H5N1, nó xóa sổ hết gia cầm. Thì sau này nó sẽ có nhiều những bệnh lạ ra nữa. Bệnh bò điên, bệnh dịch cúm gia cầm. Và sau này những căn bệnh đó nó sẽ càng ngày nó càng nhiều và nó càng dày đặc, càng nguy hiểm hơn nữa. Thì chúng tôi tin rằng mình nuôi cũng không kịp để ăn. Các bạn đọc trong đạo tràng chúng ta, đã ai đã đọc trong trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, hoặc là trong kinh A Hàm, hoặc là kinh về về thế giới, về về đại kinh, về đại thế giới, kinh về đại duyên, kinh đại duyên trong kinh A Hàm, thì sẽ thấy Đức Phật nói rằng là vào đời ác trược, con người tuổi thọ chỉ còn sống có 10 tuổi thôi. Và đến lúc đó cỏ cây nó cũng đi gây chiến tranh. Không phải con người gây chiến tranh đâu, mà cây cỏ nó cũng đi gây chiến tranh. Gây chiến tranh với con người mình. Ở đây đạo tràng mình có tin điều đó không? Có tin là cây cỏ nó biết đi gây chiến tranh không? Tin không ạ? Cỏ tin không? Nó thật đi, mạnh mẽ lên. Các bạn ở đây đạo tràng mình có tin là đến một lúc nào đó cỏ cây nó sẽ gây chiến tranh với mình không? Có, có nhiều người không, có nhiều người có. Tại vì chúng ta nghĩ chiến tranh là phải nó sắm súng, nó sắm dao, nó sắm gươm. Không phải. Cỏ cây nó không biết sắm súng, sắm dao, sắm gươm, nhưng nó gây chiến tranh bằng một cách khác. Bây giờ ăn rau vào có lo sợ không? Đi tìm rau sạch đúng không? Cỏ cây nó đang gây chiến tranh với mình, đang giết mình đúng không? Đang tuyên chiến với mình. Chỉ đến thời nay là đã thấy cỏ cây nó gây chiến tranh với mình rồi. Bây giờ đi mua vỏ rau là phải nhìn rau nào mà có sâu, tức là rau đó mình ăn được. Đúng rồi. Tại vì sâu nó ăn được tức là gì? Mình ăn được. Và rau có sâu tức là rau này không có phun thuốc. Nhưng mà có nhiều người bán cũng rất là ác. Người ta trồng rau xong, người ta đi bắt sâu, người ta đổ vào. Có nhiều nhìn cái gánh rau mà sâu nó bò lúc nhúc ở trong đấy. Người cứ khoe rằng rau này nhà con trồng rất là sạch đó bác ơi. Này, sâu nó đầy đấy không? Con không phun thuốc, sâu nó sống đấy. Nhưng mà không phải, bắt sâu bỏ vào. Ôi, con người mình giết nhau, cho nên cỏ cây nó cũng bắt chước, nó tác động, nó cũng đi giết lại mình. Nếu như một ngày nào đó, nếu như Phật tử chúng ta không ý thức được điều này, đến một ngày nào đó thầy trò chúng ta sẽ không dám ăn cái gì hết. Đến ngày hôm nay thầy cũng đã không dám ăn cái gì rồi. Meiji, ngoài Bắc gọi là Meiji hay là xì dầu á, trong miền Nam gọi là nước tương là gì? Nước tương ngày xưa là cái món làm từ đổ tương, thức một cái thức nước chấm rất là hiền, mà trong chùa miền Nam hầu như đều có dùng hết. Thì ngày hôm nay ăn nó vào, nó có chất 3MCB, cũng có khả năng gây ung thư. Mà chúng tôi nghĩ bây giờ là có 3MCB, tương lai sau này 10 năm nữa sẽ phát hiện ra người ta dùng những hóa chất còn ác chiến hơn nữa, mà những nhà kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm rất khó phát hiện. Người ta sẽ tinh tế, người ta luồn lách để người ta trốn luật, để người ta kiếm lãi trên mạng sống của đồng loại, giết đồng loại để sống. Đó là một hành động đang đi giết đồng loại để mà sống. Đạo đức con người suy đồi, đời ác trược là như vậy. Rồi đến đậu phụ, ở trong miền Nam gọi là đậu hũ, là cái món ăn cũng rất là đơn giản, và mà đến nỗi bây giờ mình cũng không dám ăn. Vì sao? Để làm được đậu phụ phải có thạch cao. Thạch cao người ta không dùng thạch cao thực phẩm, bây giờ ta lấy thạch cao xây dựng làm tượng Phật đó, người ta bỏ vào cho nó rẻ tiền, và cái miếng đậu phụ nó sẽ đông cứng, mà đông cứng thì nó sẽ lợi nhuận nó nhiều hơn. Đến cả gọi là giá đậu xanh, gọi ngoài miền Bắc gọi là giá đỗ đó, cũng không dám ăn. Vì sao? Thứ nhất, đậu đó là đậu người ta nhập từ Trung Quốc. Bây giờ rất cái món đó cực kỳ độc. Đậu Việt Nam làm ra giá nó không đẹp, người ta phải nhập đậu của Trung Quốc. Mà đậu Trung Quốc anh tẩm ướp cái gì thì mình không biết, mà quý vị biết anh chàng Tàu này thì cực kỳ gian ác. Phải mua đậu của Trung Quốc, nó vừa rẻ mà giống ra cây giá nó lại đẹp, cho nên đều làm từ đậu Trung Quốc hết, đậu của Trung Quốc. Và khi làm người ta lại phun hóa chất vào cho nó nhanh ra. Chỉ có 36 giờ đồng hồ, nó ra một cái giá rất đẹp và ăn được. Nhưng cái giá đó chỉ để, không để vào trong tủ mát, không để vào tủ đông. Một ngày là nó sẽ bị nhũn ra ngay. Cho nên hầu như ăn chay đây mà ngày hôm nay còn không biết dám ăn cái gì. Có người đến bảo chúng tôi như thế này: ui, ăn chay như thầy là an toàn, chứ chúng con ăn mặn nguy hiểm. Vì sao? Mỗi lần ăn thịt lợn, ăn xong phải xem tay mình có bị xanh chưa. Vì con lợn nó có bị bệnh tay xanh. Ăn xong phải nhìn tay chân của mình có sao không, nếu không là bị, nếu như nó lỡ loét là đang bị lây bệnh lông mồm lỡ móng. Còn ăn thịt bò, ăn xong tối ra, tối ngủ sáng dậy phải đếm từ 1 đến 10 có nhầm hay không. Nếu nhầm tức là coi chừng thịt bò điên. Cho nên tụi con ăn mặn rất là nguy hiểm. Ăn chay như thầy là an toàn. Thầy mới nói cũng chả an toàn gì hết. Từ xì dầu cho đến cả giò chả, cho đến rau quả, cả rau muống bây giờ. Cái rau muống là cái món dễ trồng nhất, mà hầu như cũng đều sợ. Ăn mua bao rau ăn mà lúc nào cũng lo sợ. Hoa quả cúng trên bàn Phật, mà chúng tôi nó may mắn là Đức Phật mình không ăn hoa quả thật. Nếu ăn thật là trời Đức Phật cũng chết rồi. Ung thư mà chết. Hoa quả là đầy chất bảo quản trong đấy. Một quả táo mà để tự nhiên ở ngoài 60 ngày cầm đến nó vẫn còn nguyên si. Cái chất bảo quản như thế mình ăn vào chắc chắn là mình sẽ bị ung thư thôi. Cái chất bảo quản nó làm cho không hư hại, cho nó làm cho tế bào của mình cũng không chết. Mà tế bào không chết tức là gì? Ung thư. Cũng may Phật cũng lom đi trước. Phật mà sống đến giờ này Phật cũng thôi, Phật sợ. Phật sẽ không dám ăn cái gì. Cho nên nếu như mọi người không ý thức về môi trường thì đến một ngày nào đó thầy trò chúng ta sẽ không dám ăn gì hết. Mà đói quá phải ăn, đó là ăn càng. Mà khi ăn sẽ không có một sự an lạc hạnh phúc khi ăn. Người ta nói đói được ăn là hạnh phúc, đúng không? Mà đến một lúc nào nó đói rã ruột mà ăn, mà đau khổ ăn, mà phập phồng lo sợ. Đó là gì? Cỏ cây nó đang gây chiến tranh với mình. Giống như mà ngày xưa mà ăn cơm mà bị Mỹ bỏ bom, nó còn lo sợ còn ít hơn. Cái bây giờ ăn cơm với rau, với rau với đậu phụ vẫn lo. Mỹ bỏ bom có giờ, cho còn cái món này nó gây chiến tranh là không có giờ nào hết. Giờ nào cũng lo sợ. Cho nên môi trường là một vấn đề đáng sợ. Và cái môi trường bên ngoài và môi trường trong tâm của mình là đạo đức để làm nghề nghiệp. Ngày nay nó đã mất đi rất nhiều. Nếu mọi người không lo xây dựng cái tịnh độ nơi đây, chúng ta cũng không sống được để bao nhiêu ngày để mà niệm Phật, để mà về Tây Phương đâu. Nếu như không xây dựng tịnh độ nơi đây thì đạo tràng chúng ta cũng không về tịnh độ Tây Phương được đâu. Cho nên môi trường là một thứ rất cần thiết. Mà mỗi khi vớt một vỏ kẹo, ném một cái xác con vật chết, chôn nó ở chỗ nào, hoặc những chất gây ô nhiễm, gây đặc biệt những thiết bị điện tử, khi mình đem vớt nó đâu phải cẩn thận. Và đừng bao giờ nên đốt nó. Đốt thiết bị điện tử, cái khí đó, cái khói đó hít vào, ung thư phổi, ung thư mũi rất là nhanh. Đây các bạn biết rằng những cái bo mạch mà làm nó đều làm từ chất bán dẫn, những chất cực độc. Khi đốt nó tạo ra khí metan và rất nhiều những chất khác. Cho nên đừng bao giờ đốt những máy móc, đài radio, tivi mà hư hỏng, hoặc kể cả cái vỏ, cái sâm của ô tô, xe gắn máy, đừng bao giờ đốt. Nó rất nhiều độc tố nằm trong đấy. Mà mình thì đốt vô tội vạ. Cho nên kể cả những thứ đấy đừng bao giờ xem thường. Khi mình đốt những thứ đó tức là mình đang giết bản thân mình và giết đồng loại của mình. Cho nên phải biết giữ gìn cái môi trường của mình. Chúng tôi thấy đơn giản như một con vật, nó ở chỗ nào nó biết dọn dẹp những khu vực của nó sạch sẽ, không ô nhiễm để nó ở. Nhưng mà con người của mình sống mình không biết bảo vệ cái môi trường của mình gì hết. Cho nên mình là đệ tử Phật, những người được Đức Phật đã, điều này đã nói cách đây gần 3.000 năm. Hãy đọc lại giáo lý, hãy lắng nghe, hãy nhìn ra môi trường, hãy đọc lại giáo lý của Đức Phật để trân trọng môi trường, trân trọng mạng sống của nhau, trân trọng mình, trân trọng mạng sống của chúng sinh. Thì tức là mình không phải mình trân trọng mạng sống chúng sinh, mình bảo rằng những ai mà không sát sinh, ít sát sinh, người đó sẽ được sống lâu. Nhưng mà cái quả báo nhãn tiền là mình ít sát hại những sinh vật, mình ít sát hại đến cây cỏ, tức là gì? Mình đang bảo vệ mạng sống cho
cho nhau, đang giữ gìn môi trường cho tất cả chúng ta được sống. Có lẽ là thời gian chúng ta không có nhiều. Để hẹn lần sau chúng ta sẽ có một buổi giảng nó sẽ dài và đầy đủ hơn. Tại vì chúng tôi phải 10 giờ phải xuất phát từ đây, vì chúng tôi bay đi chuyến bay lúc 12 giờ. Cho nên 11 giờ phải có mặt. Mà đường Việt Nam tắc đường là một trong những thứ đặc sản, đúng rồi, đặc sản. Đó là đặc sản mà Việt Nam chỗ nào cũng có. Nên là đặc biệt Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đặc sản nó hơi nhiều. Cho nên là chúng tôi để cho mình đời sống mình được an ổn, gọi là đi an ổn, ngồi an ổn là tốt hơn, mình nên chuẩn bị đi sớm. Chứ không ngồi trong ô tô mà cứ nhấp nhộp. A Di Đà Phật, xin dừng buổi nói chuyện ở đây ạ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.